Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục pháp âm của website phatpháp.ứngdụng.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bài pháp thoại Thân Người Thân Bụt do Thiền Sư Thích Nhất Hạnh thuyết giảng. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, dạng sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 2 năm 2006. Chúng ta đang ở tại thiền đường Hội Ngàn Sao, Sâm Hạ, Chùa Cam Lộ, trong khóa tu mùa đông. Hôm nay chúng ta học tiếp Nhị Bộ Tôn Luân Luận và học tới cái định đề thứ 21. Bụt có nhiều thân, chúng sanh thân, tăng thân, thừa kế thân, thân ngoại thân, pháp giới thân, pháp tính, pháp giới tính thân. Người vì có thể là Bụt nên cũng có đầy đủ các thân ấy. Trong Hoa Nghiêm Tông có cái quan niệm về 10 thân của Phật. Và có những cái tông phái chủ trương Bụt có 5 thân. Có những tông phái chủ trương Bụt có 10 thân. Có những tông phái chủ trương Bụt có 2 thân. Như mình có đề nhị thân, có 2 thân. Thì chúng ta biết rằng trong lúc mà Đức Thế Tôn còn tại thế đó, thì người ta đã bắt đầu thần thánh hóa Ngài. Mình thương Thầy mình và mình tả Thầy mình đẹp, giỏi, hay. Đó là rất là con người. Dù là thỉnh thoảng Thầy có rầy la, cầu gió. Nhưng mà khi mà Đức Thế Tôn qua đời rồi đó, thì cái sự tiếc thương nó rất lớn. Vì vậy cho nên cái khuynh hướng muốn làm đẹp, muốn nói đẹp cho Thầy, muốn tuyệt đối hóa Thầy á, nó là một cái chuyện rất là tự nhiên. Tại vì đó là cái sự yếu kém của những người đệ tử. Luôn luôn muốn tả Thầy mình cho đẹp. Thì ngay trong lúc Thầy mình còn đang tại thế, mình đã nói như vậy rồi. Và nó đã có những cái giai thoại về Thầy, những cái truyền thuyết về Thầy. Làm như Thầy không phải là con người nữa, mà Thầy một bậc thánh. Thì ngay trong khi Thầy còn sống, mình đã có khuynh hướng như vậy rồi. Huống hồ là sau khi Thầy chết rồi, mình bơ vơ, mình cần Thầy quá đấy. Vậy cho nên mình có khuynh hướng thần thánh hóa thêm. Đứng về phương diện hình thức á, thì hồi nãy Thầy rất là đẹp. Thầy có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Cái mắt Thầy giống hoa sen và cái lỗ tai Thầy giống lá sen. Vân vân. Và nếu mà mình đi Ấn Độ, mình tới Bồ Đề Đạo Tràng thì mình còn thấy rõ là người ta vẽ chân con Bụt á, ở dưới bằng chân Bụt nó có bánh xe, nó có nhiều cái đẹp lắm. Và họ nó quá exaggerated. Cái gì có Bụt nó cũng đẹp, cũng hay hết. Mồ hôi của Bụt cũng thơm, nước tiểu của Bụt cũng ngọt, rồi phân của Bụt đi ra nó cũng thơm. Một hồi mình làm có một khoảng cách rất là lớn giữa mình với Bụt. Ba mươi hai tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Và mỗi khi Bụt đi thì giống như một cái tòa núi châu báu nó đang di động. Tòa núi châu báu, bảy báu nó đang di động. Và trong khi Bụt còn tại thế thì đã có quan niệm hai thân rồi. Tại một lần, có một hôm đó thì Bụt đi thăm một thầy đang bị đau ở dưới chân núi, và thầy đó ở trong nhà một cái ông thợ làm đồ gốm. Và Bụt hỏi thăm thầy sao, có đau nhức nhiều không, có tiếc nuối gì không, thì thầy đó nói con chỉ có tiếc một điều thôi, là con không có được, đau quá thành con không được lên trên núi Thửu để mà nhìn ngắm Bụt, được gặp Bụt. Thì Đức Thế Tôn nói rằng cái hình hài của tôi á, nó không quan trọng. Chính là cái pháp của tôi mới là quan trọng. Và nếu mà thầy có pháp thân của tôi ở trong thầy rồi thì là đủ rồi, thầy không cần phải tìm tới cái nhục thân của tôi nữa. Vậy cho nên trong cái đời của Bụt á, trong khi Bụt còn tại thế đã có hai thân rồi. Một á, là cái thân có sinh có diệt, và cái pháp thân. Pháp thân tức là cái giáo lý đó, cái giáo lý mà Ngài dạy, những cái pháp môn Ngài trao truyền đó, cái tuệ giác của Ngài và cái phương pháp thực tập của Ngài trao truyền. Mà mình có cái đó rồi thì cái đó giữ được lâu, lâu lắm. Chứ không phải là như cái thân xương thịt của mình. Thì lúc đó đã có cái quan niệm hai thân rồi. Và người ta thấy rằng cái pháp thân nó thường trú, chứ còn cái nhục thân thì nó không thường trú. Vậy cho nên người ta nghĩ tới cái pháp thân nhiều hơn. Và ngay từ cái thời đạo Bụt Bộ Phái, tức là khi mà Bụt nhập Niết Bàn rồi và phân chia ra làm nhiều bộ phái, 20 mấy bộ phái, thì người ta đã nói, đã phát triển cái ý niệm về pháp thân nhiều rồi. Và pháp thân của Bụt á, nó trường tồn, nó vĩnh viễn. Bụt là bất diệt. Và cái pháp thân đó nó có 5 phần, nó có 5 yếu tố, 5 mặt, gọi là ngũ phần pháp thân. Ngũ phần pháp thân. Ngũ phần pháp thân. The Dharma body, the five aspect of the Dharma body. Thì cái quan niệm đó cũng được Đại Thừa chấp nhận. Phật giáo Bộ Phái, mà có khi mình gọi là Phật giáo Tiểu Thừa đó, chủ trương pháp thân 5 phần. Và Phật giáo Đại Thừa cũng chấp nhận, tuy là hiểu nó hơi khác hơn chút. Thì năm cái phần của pháp thân đó, Dharma Kaya đó, thì nó có giới thân. Trước hết là giới thân, tại vì Bụt có giới thân. Và mình cũng có giới thân. Nếu mình thọ giới, mình giữ giới, mình hành trì giới thì mình có giới thân. Nhưng mà giới thân của mình so với giới thân của Bụt thì nó khuyến khiếp hơn, khiêm khuyết hơn. Vì vậy cho nên mình có cái giới thân của Bụt, giới thân càng vững càng vững chãi thì hạnh phúc càng lớn, an ninh càng lớn. Vì vậy cho nên khi mình nghĩ tới pháp thân của Bụt, mình phải nhớ giới thân trước. Tại vì nếu mà pháp thân, tuệ giác, pháp môn mà nó không có giới trong đó thì không có thể gọi là tuệ giác, không có thể gọi là pháp môn hay được. Vì vậy cho nên pháp thân, cái phần quan trọng của pháp thân là giới thân. Giới thân. Như vậy là tuy là nói hai thân, nhưng mà khi nói tới pháp thân thì trong pháp thân nó đã chứa năm thân rồi. Và cái thân thứ nhất là giới thân, the Shila body, Shila kaya. Rồi tới định thân, Samadhi kaya. Là tại vì Đức Thế Tôn có một cái định lực rất lớn, có định vô thường, định vô ngã, định niết bàn, và sau này có định lăng nghiêm, định sư tử phấn tấn, nhiều thứ định lắm. Và nhờ cái định lực nó hùng hậu như vậy cho nên Đức Thế Tôn rất là vững chãi, rất là vững chãi, rất là hào hùng. Và định thân có nhân là nó có liên hệ tới giới thân. Nếu không có giới thì không có định. Vì vậy cho nên có giới thân thì nó có định thân. Vì vậy cho nên hai cái thân đó tuy gọi là hai thân, nhưng mà kỳ thực nó có chồng lên nhau, nó có cái tính chất tương tức, hai thân nó tương tức, giới thân và định thân nó tương tức. Thì mình cũng vậy, mình cũng có định thân. Khi mình ngồi thiền, khi mình đi thiền hành, khi mình ăn cơm trong chánh niệm thì mình có định thân. Và Đức Thế Tôn có tuệ thân, tức là có cái có wisdom body, có cái trí tuệ. Tại không thể tưởng tượng rằng Bụt không có trí tuệ. Trí tuệ của Bụt rất là lớn, vô thường, chánh đẳng, chánh giác, tức là cái trí tuệ rất là cao. Và mình cũng vậy, mình cũng có tuệ thân. Tuy là mình ngu vậy đó, nhưng mà mình cũng có hạt giống của giác ngộ, của giải thoát. Và nếu mà mình tin vào cái đó, mình thực tập hàng ngày, thì cái tuệ giác của mình nó càng ngày càng sáng tỏ. Mình cũng có tuệ thân. Và giới thân nó càng phải lớn lên, định thân nó cũng phải lớn lên, và tuệ thân cũng phải lớn lên. Lớn lên do cái sự thực tập của mình. Và cái thân thứ tư là giải thoát thân. Tức là cái tự do của Ngài. Không thể tưởng tượng rằng Bụt cũng có tự do. Ngài có tự do rất lớn. Và nhờ có tự do lớn cho nên hạnh phúc rất là lớn. Mình cũng có tự do. Nhưng tự do của mình nhỏ bằng trái táo, hoặc là trái bí. Và mình phải làm thế nào để cho càng ngày càng có tự do thêm. Và mình biết rằng giới càng lớn, định càng lớn, tuệ càng lớn thì giải thoát nó càng lớn. Vì vậy cho nên bốn thân này nó tương tức với nhau. Sila body, Samadhi body, Silakaya, Samadikaya, Jnanakaya, Vimukti, Vimuksha, Kaya. Vimukti, Vimuksha tức là giải thoát. Và có cái thân thứ năm là giải thoát tri kiến. Giải thoát tri kiến. Giải thoát tri kiến là giải thoát trí kiến. Tiếng Phạn là Vimukti Jnana Darsana Kaya. Chữ kiến đây là Darsana. Còn chữ trí đây hay là trí là Jnana. Vimukti Jnana Darsana. Kiến, khi mình nói Nimitta là tướng, còn là Darsana là kiến, thì giải thoát tri kiến là cái, là cái bản chất, là cái hạnh phúc, là cái trí tuệ, là cái khả năng mà mình có khi mà mình đạt tới cái giải thoát hoàn toàn. Mình cắt đứt được tất cả những cái cần phải cắt đứt. Mình thành tựu được tất cả những cái mình thành tựu. Và sau này cái giải thoát tri kiến thân nó trở thành ra cái pháp thân sau này. Và khi mà chúng ta dâng hương đó, thì chúng ta nói rằng cái hương mà chúng ta dâng đó, mà muốn cho có giá trị như là một cái phẩm vật cúng dường Đức Thế Tôn đó, thì hương đó không phải là hương trầm. Hương trầm không phải là chiên đàn. Cái hương mà quý nhất mà chúng ta có thể dâng cúng Đức Thế Tôn là giới hương, là hương giới. Nếu mình có giới, mình đốt cái hương đó lên, mình cúng dường, thì là có công đức rất nhiều. Nếu mình có định, mình đốt cái hương định lên, cúng dường, thì công đức rất là nhiều. Cho nên mình mới sướng là giới hương, định hương và tuệ hương. Giải thoát hương và giải thoát tri kiến hương. Năm cái thứ hương đó là nó tượng trưng cho cái pháp thân của mình. Là Bụt có năm thân, mình cũng có năm thân. Nhưng mà mình là hữu học, còn Bụt là vô học. Hữu học tức là còn phải luyện tập, còn phải tu. Còn Bụt là khỏi phải tu, chỉ hưởng thụ thôi. Chỉ enjoy thôi. Thì cái đó là mình đã thấy được cái sự bình đẳng giữa mình với Bụt rồi. Và cái quan niệm sanh Phật bất nhị, tức là Bụt và chúng sanh là hai cái không có tách rời ra được. Nó đã có sẵn trong đó rồi. Thì mình là học trò Bụt, mình là con Bụt, thì mình phải có năm cái đó. Năm cái đó thì đâu có cái dấu ấn. Mình là con Bụt thì mình phải có ít nhất là năm cái đó, dù năm cái đó nó còn hơi yếu, hơi nhỏ. Và tu học hàng ngày là để cho năm cái đó nó phát triển. Nên là ngũ phần pháp thân. Ngũ phần tức là năm cái yếu tố, năm cái thành phần. Cái pháp thân của Bụt nó gồm có năm thành phần. Thì cái quan niệm pháp thân năm thành phần nó được Phật giáo Bồ Phái chấp nhận, nó cũng được Phật giáo Đại thừa chấp nhận. Thì chúng ta biết rằng khi mà buộc dùng danh từ pháp thân đó, là buộc nói giáo pháp thôi. Dhammakaya. Thì chữ Dhamma này là giáo pháp. Thì Ngài nói rằng nếu mà Thầy đã tiếp nhận được cái giáo pháp tôi trình bày, tôi trao truyền, thì Thầy có tôi trong Thầy rồi. Thì cái đó là cái nghĩa đầu của chữ pháp thân. The Dhamma Kaya, the Dhamma Body, the teaching body. Thành ra cái pháp thân đó có thể gọi là giáo thân hay là giáo hóa thân. Và mình phải thấy rõ rằng là nhục thân của Bụt nó không còn nữa, nhưng mà pháp thân của Ngài vẫn còn tiếp tục. Cái đó gọi là pháp thân. Thì pháp thân đó, cái nghĩa đầu của nó là cái giáo lý Ngài trao truyền, cái tuệ giác Ngài trao truyền, cái pháp môn Ngài trao truyền. Và vì vậy cho nên mình là con của Bụt á, thì mình được Thầy trao truyền cái pháp thân của Bụt cho mình. Mình có pháp thân là teaching body. Nhưng mà giáo hóa nó có nhiều cách. Mình giáo hóa bằng cái lời của mình, bằng cái miệng của mình. Và nhờ cái giáo hóa đó mà người ta được sanh ra trong chánh pháp. Cho nên đệ tử của Bụt nói rằng Đức Thế Tôn đã sanh con ra trong đời sống tâm linh, mà chúng con được sanh ra từ miệng Ngài. We are born from the mouth of the Tathagata. Là tại vì Ngài nói pháp ra, là nhờ cái pháp đó mà mình được sanh ra trong đời sống tâm linh. Vì vậy cho nên mình được sanh ra từ miệng Đức Thế Tôn. Nhưng mà cái pháp của Đức Thế Tôn không phải là chỉ có pháp diễn tả bằng lời. Tại vì khi Đức Thế Tôn đi thì Ngài cũng diễn tả pháp. Khi Đức Thế Tôn tiếp xử, Ngài cũng diễn tả pháp. Khi Đức Thế Tôn ăn cơm hay là uống nước và phản ứng lại với những cái gì đang xảy ra trong đời sống Ngài, thì mình thấy cái giáo pháp của Đức Thế Tôn, cái đó cũng là pháp. Cái đó gọi là thân giáo. Còn cái này gọi là ngữ giáo, khẩu giáo hay là ngữ giáo. Teaching with your life. Thì khi mà Mahatma Gandhi nói là my life is my message, thì nó có nghĩa là như vậy. Tức là cái thông điệp mà tôi muốn gửi tới quý vị là cái cách sống của tôi, cái đời sống của tôi. Cái đó gọi là thân giáo. Còn cái mà mình nói ra trong một bài giảng thì đó gọi là khẩu giáo. Thì pháp thân ban đầu nó có hai nghĩa đó, là thân giáo và khẩu giáo. Rồi từ từ nó đi tới cái pháp thân năm phần. Mà sở dĩ thân giáo và khẩu giáo đó nó có giá trị là tại vì ở trong đó nó có giới thân, nó có định thân, nó có tuệ thân, nó có giải thoát thân và nó có giải thoát tri kiến thân. Thế nên mình thấy cái quan niệm hai thân và quan niệm năm thân nó biểu hiện ra có một cái trình tự đàng hoàng. Sau này Đại Thừa bắt đầu từ một số các kinh và luận, như là kinh Dạy Thâm Mật, kinh Pháp Hoa, Nhiếp Đại Thừa Luận, vân vân. Thì đưa ra cái quan niệm ba thân. Ba thân tức là pháp thân, báo thân và ứng thân. Đây là Dhammakaya, báo thân. và ứng thân. Ứng thân là ứng hóa thân hay là hóa thân. Thì theo cái quan điểm ba thân thì Đức Thích Ca chỉ là một cái hóa thân, chỉ một cái ứng thân thôi, chưa phải là thân Phật. Cái thân đó nó vô thường, cái thân đó nó được đặt trong khung thời gian và không gian. Đó là một cái manifestation body. Và trong kinh Pháp Hoa mình thấy cái hình ảnh này rất là đẹp. Thì có một lần đó thì Bụt đang ngồi trên núi Thưu và đang nói kinh Pháp Hoa, thì tự nhiên có âm nhạc nó nổi lên trên không trung, và nhìn lên thì người ta thấy có một cái bảo tháp hiện lên. Và từ trong bảo tháp đó nó có một cái giọng nói rất là trong, rất là uy hùng, nó vọng ra. Nói hay quá, hay quá. À, Đức Thích Ca Mâu Ni, Ngài đang dạy kinh Pháp Hoa. Hay quá, tôi đến đây để yểm trợ cho Ngài. Wonderful, Shakyamuni Buddha, you are preaching the Lotus Sutra. I'm here to support you. Thì mọi người nhìn lên thấy cái bảo tháp hiện lên trong thiên không rất là đẹp, thì mới xoay lại hỏi Bụt là: bạch thầy, tháp đó là đâu tới vậy, và cái người mà sướng ra cái câu nói mầu nhiệm quá, Đức Thích Ca Ngài đang dạy kinh Pháp Hoa đó hả, mầu nhiệm quá, tôi đến đây để yểm trợ cho Ngài, đây là ai vậy? Thì Bụt mới nói rằng: này quý vị, đó là Phật đã bảo ngày xưa có phát một lời nguyện là sau này mỗi khi có một Đức Phật ra đời mà thức kinh Pháp Hoa thì Ngài sẽ có mặt để Ngài tỏ lời khen ngợi. Và lúc đó toàn thể đại chúng đều mong ước muốn thấy Bụt Đa Bảo. Bụt Đa Bảo đã có từ ngàn xưa, còn thầy mình mới sanh ra ở thành Ca Tỳ La Vệ cách đây mới 40-50 năm thôi. Còn Bụt Đa Bảo là một Bụt vĩnh viễn. Còn thầy mình có thể là có cái thọ mạng rất là ngắn. Thầy mình có thể sống tới 70 tuổi, 80 tuổi hay 90 tuổi. Nhưng mà Bụt Đa Bảo giống như là đức Bụt của muôn đời. Và lúc đó nó bắt đầu có cái sự phân biệt. Đức bắt đầu đã có cái ý niệm sơ lược về Bụt của Tích Môn và Bụt của Bản Môn. Và Đức Thích Ca thầy mình là Bụt của Tích Môn, và Đức Đa Bảo đang ngồi trong cái tháp kia là Bụt của Bản Môn. Lúc đó tất cả đại chúng ai cũng nhìn vào phía Đức Thích Ca và có cái tâm mong ước là làm sao Đức Thích Ca tìm cách để cho cái cửa tháp mở ra, để mọi người đều thấy được cái buộc của bản môn. Cái người vừa mới phát ngôn ra một cái câu nói rất là vi diệu. Thì Đức Thích Ca nói khó quá đi, mở được cái cửa tháp này khó quá đi. Theo nguyên tắc, nếu muốn mở cái tháp này để quý vị thấy được Bụt Đà Bảo là tôi phải gọi những hóa thân của tôi từ mười phương về thì mới có thể mở được. Thì tất cả mọi người đều xoay về phía Đức Thế Tôn rồi cầu khẩn chắp tay năn nỉ. Rồi Đức Thế Tôn mới phát ra một lần hào quang quét ngang tam thiên đại thiên thế giới, một cái tia hào quang. Thì trong chốc lát thì các hóa thân của Bụt Thích Ca từ bốn mười phương trở về rất là đông, hàng hà sa số đầy hết cả hư không. Lúc đó mọi người mới ngạc ngửa, mới thấy rõ ràng cái thân bảy thước của thầy mình đó, chẳng qua chỉ là một phần nhỏ của thầy mình. Thầy mình vĩ đại hơn nhiều. Mình chỉ thấy được cái con người nhỏ bé đang ngồi đó là thầy mình thôi. Ai dè thầy mình có mặt khắp mười phương thế giới, hàng hà sa số. Và lúc đó mới thấy được cái tầm cỡ vĩ đại của thầy mình. Và biết rằng thầy mình chỉ là một trong vô số hóa thân. Cho nên trong khi mà mình cũng ngỏ cũng cơm á, là cúng dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô gia na Phật, viên mạng bao thân lô sa na Phật, thiên bất đức hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni không phải là một, mà thiên bất ức hóa, thiên bất ức Đức Thích Ca hóa thân ngàn trăm ức. Bây giờ mới bắt đầu thấy được cái tầm cỡ lớn lao của thầy mình và cái ý niệm về hóa thân rất rõ. Và mình tôn sùng thầy mình và mình thấy rằng là thầy mình như là một con người chứ không phải là thầy mình, nó còn nhỏ bé quá, nó chỉ là một hóa thân thôi. Và lâu nay mình tưởng hóa thân đó là đúng là thầy mình, nhưng mà thầy mình vĩ đại hơn nhiều. Và từ đó cho nên mới đi tìm thầy mình thật đó. Thầy mình trong cái tầm cỡ lớn đó thì mới đi tìm thầy mình ở trong cái hình thái gọi là bảo thân và pháp thân. Hóa thân là Niết Mana Kaya. Niết Mana Kaya. Còn bảo thân là Sambhoga Kaya. Sambhoga Kaya. Bảo thân là như thế này. Bảo thân đó, tức là nếu Đức Thế Tôn đó, mà đã trải qua muôn vàn kiếp tu tập và giáo hóa và công đức vô lượng, trí tuệ vô lượng, thì cái thân này đâu có thể là cái thân bảy thước nhỏ nhỏ của con người được. Vì vậy cho nên cái thân cái kết quả của sự tu học, của sự hành trì, của sự cứu độ trong bao nhiêu triệu kiếp á, nó phải vĩ đại hơn là cái thân bảy thước của con người rất nhiều. Vì vậy cho nên mới tưởng tượng ra, mới đi tìm cái Lojana, Lojana, Buddha. Đó là viên mạng báo thân. Viên mạng báo thân, Lojana, Lojana. Và mình chỉ thấy được cái thân đó khi mình đi vào định, hoặc là mình tưởng tượng thôi. Tại vì bao nhiêu công đức, bấy nhiêu trí tuệ, mà cái quả báo nó chỉ là một thân người bé nhỏ như thế nào thì vô lý. Vì vậy cho nên mình buông bỏ cái thân chúng sanh của Bụt để đi tìm cái báo thân của Bụt. Và cái báo thân đó là phải ít nhất là 32 thân tốt, 80 vẻ đẹp, và nó rạng rỡ cao lớn vô cùng. Không biết cao tới từng nào. Cái đó là báo thân. Báo thân tức là cái thân quả báo. Quả báo này là quả báo của trí tuệ, của công đức, của độ sinh, của từ bi. Nó lớn bao nhiêu thì cái thân đó phải lớn bấy nhiêu và nó phải đẹp bấy nhiêu. Ở tiếng Anh gọi là enjoyment body, retribution body. Retribution tức là cái quả. Và công đức tu hành của Bụt là vô lượng, vì vậy cho nên cái báo thân của Ngài, cái quả của Ngài cũng sẽ vĩ đại, cho nên người ta mới hình dung ra cái báo thân. Và nếu bây giờ mình có cái quan niệm là có Bụt ở trên trời, Celestial Buddha, đó là nó phát sinh từ cái quan niệm báo thân. Và mình bỏ cái thân chúng sanh của Bụt, mình đi tìm báo thân của Phật, của Bụt rất là lớn. Nhưng mà cũng dưới hình thức con người. Cũng dưới hình thức con người. Nhưng mà cái báo thân đó cũng là một thân thôi. Và cái thân thật của Bụt là Pháp thân. Và Pháp thân này nó cũng phát sinh ra từ cái ý niệm ngũ phần Pháp thân chứ. Và Pháp thân này nó không còn có cái nghĩa là tích sinh body nữa. Nó có nghĩa là giáo hóa thân nữa. Mà nó có nghĩa là cái bản chất của vũ trụ, cái bản chất của Phật, là Phật thiệt đó. Tức là thanh tịnh Pháp thân, là Vairochana. Vairochana tức là tỷ lô giá nạn. Thanh tịnh Pháp thân. Thì trong Phật giáo Đại Thừa, chúng ta có rất là nhiều thi ca để ca ngợi. Nếu mình nhìn lên, mình thấy hoa vàng, trúc tím, mình thấy trăng trong mây bạc, cái đó là biểu hiện của Pháp thân. Nó rất là thơ. Và mình có tiện thể tiếp xúc được với Pháp thân của Phật là bất diệt. Và nó không hẳn là phải, Pháp thân đó không hẳn nó phải là con người, nó phải là mang hình thái con người. Nó có thể mang hình thái của hoa vàng, trúc tím, của Bạch Vân, Minh Nguyệt. Chim hót, thông reo, hoa nở, trời xanh, mây trắng, nó biểu hiện Pháp thân hết. Còn đây là Đạt Ma Cái Giả. Thành chữ Đạt Ma đây không có nghĩa là tích sinh nữa, mà nó có nghĩa là Cosmos. Và cái đó mới chính là Phật. Phật của từ tánh, Phật của bản môn. Rồi cái đẹp đó, cái hay đó nó đúc vào trong một cái hình thái báo thân rất là vĩ đại, mà chỉ có con mắt của những người chứng đạo có duyên thì mới thấy được cái báo thân thôi. Còn phần lớn chúng ta là đều chỉ có thể thấy được hóa thân của Phật, của Bụt một thôi. Thanh tịnh Pháp thân, tỳ lô giá na. Viên mã báo thân, lô sa na. Thiên bất tức hóa thân, Thích Ca. Và Thích Ca chỉ là con người thôi. Và Bụt là cái gì hơn con người. Thì đó là khuyên hướng của Đại Thừa, gọi là cường điệu, là lý tưởng hóa, muốn cho thầy mình là cái đẹp nhất, là cái lớn nhất, là cái hay nhất. Và có khi mình đi gần tới cái quan niệm thầy mình là Thượng Đế, Bụt là Thượng Đế, là bản thể của vũ trụ vạn hữu. Từ Mật Tông là đi tới gần đó. Quan niệm về Vairochana, Tỳ Lô Giá Na, Pháp Thân là đi tới chỗ đó. Và trong khi đó thì bắt đầu Pháp Thân chỉ có nghĩa là giáo lý thôi. Chỉ có nghĩa là giáo lý mình dạy bằng lời hoặc là bằng cái đời sống của mình mà thôi. Thì khi mà tôi còn ấu thơ, thực tập như là một sa di, thì mình được học những cái như vậy. Và quan niệm về Bụt của mình là qua quan niệm của ba thân. mãi 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 rất nhiều năm về sau, 30 năm, 40 năm, 50 năm về sau, nhờ cái sự thực tập của mình, nhờ cái sự nghiên cứu của mình, nhờ sự học hỏi của mình, thì mình mới khám phá ra được là trước hết là buộc là một con người. Và nếu mình đánh mất cái hình hình ảnh buộc là một con người thì mình mất mát rất là nhiều. Và vì vậy cho nên mình đã học trong cái buổi pháp thoại trước, buộc là buộc, nhưng mà buộc vẫn là người, trong khi là buộc vẫn là người. Thì cái quan niệm này ngay ở trong Kitô giáo cũng có, và tôi rất là thích. Ở trong Phúc Âm có nói rất là rõ là Chúa Kitô là con của Thượng Đế, nhưng mà cũng là con của con người. He is the son of God, but he is also the son of man. Cái đó là cái tôi thích nhất ở trong Thánh Kinh. Và mình muốn đi tìm Thượng Đế, mình muốn đi tìm con của Thượng Đế, thì mình phải đi tìm nơi con người. Cái này nó đi một cách tuyệt hảo với câu là sinh Phật bất nhị, Phật và chúng sanh là không phải là hai cái khác nhau. Rời cái này không có thể có cái kia. Vì vậy đó, cho nên cái câu của mình là buộc có nhiều thân, trước hết là chính chúng sinh thân. Và mình nên rút nhỏ lại, mình nói cái đó là nhân thân. Buộc là người, buộc trước hết là một con người. Và nếu quý vị giảng dạy cho tuổi trẻ ở Tây Phương hoặc là Đông Phương bây giờ, thì cái điều đầu tiên mà quý vị phải nói với tuổi trẻ là buộc trước hết là một con người. He is a human being. Cho đó là chúng sanh thân. Mình phải cho họ thấy buộc trước hết là một chúng sanh. Là một chúng sanh, nhưng mà ta làm ăn được, cho nên ta thành Phật. Còn nếu mình nói là chúng sanh, thì chúng sanh có cái cơ hội nào đâu, sức mấy. Vậy vậy cho nên cái câu mà quý vị phải nói là buộc trước hết là một con người là rất là quan trọng. Và nhờ quý vị nói như vậy cho nên người ta mới biết rằng, người ta mới có hy vọng, người ta mới có niềm tin rằng họ cũng có thể làm được như Bụt. Còn nếu không thì họ nói mình suốt đời là chỉ lạy, chỉ quỳ, chỉ xin sọ thôi. Thì cái đó nó rất trái với cái giáo lý của Bụt. Có phải như vậy không? Cho nên trước hết mình phải cho người ta thấy Bụt là một con người. Vì cái thân đầu của Bụt là chúng sinh thân, là nhân thân. Human body. The first body of the Buddha is the human body. Phải nhớ cái điều này. Và nếu mình nhìn vào Cơ Đốc giáo, mình thấy rằng Cơ Đốc giáo có một cái nền tảng để đi tới ở cái câu là Kitô là con của Thượng Đế, nhưng mà cũng là con của con người. Và nếu mình đi tìm Thượng Đế thì mình phải tìm được con người trước. Rời con người mà đi tìm Thượng Đế là sẽ không có thành công. Rời con người mà đi tìm Kitô là không có thành công. Kitô nằm ngay đó, nhưng mà tại mình không thấy, là tại vì mình nghĩ Kitô ở chỗ khác, ngoài con người. Và từ những cái năm thấy đạo rồi, tôi bắt đầu tôi hành trì và tôi giảng dạy theo cái tùy giác đó. Và cuốn Đường Sơ Mây Trắng là một cái chứng tích của cái sự thật đó, là Đường Sơ Mây Trắng là một cái nỗ lực để giúp cho người ta thấy buộc trước hết là một con người. Đó là một cái niềm hy vọng rất lớn, một cái niềm tin rất lớn mình có thể tạo ra được cho con người. Nếu không thì mình chỉ là những tín đồ suốt đời, những người thờ phụng suốt đời, và mình chỉ thực tập của mình chỉ là devotion thôi, tức là cái sự cầu xin tín ngưỡng mà thôi. Trong kinh điển của Đức Thế Tôn cũng như là trong lời dạy của các vị tổ sư, cái quan niệm sinh Phật bất diệt rất rõ. Chính ngay Thiền Tổ Lâm Tế cũng nói như vậy. Bụt là ai? Các vị Bồ Tát là ai? Quý vị có biết không? Chính là quý vị đang ngồi trước mặt tôi. Đang ngồi trước mặt tôi nghe Pháp. Chính quý vị là Bụt, là Bồ Tát. Thành ra đừng có đi tìm ngoài con người. Phải nhìn, phải tìm Phật ở trong, phải tìm thân Phật trong thân chúng sinh. Dhammakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya. Thân thứ hai của Bụt á, theo cái tự giác của mình á, là tăng thân, rất là cụ thể. Và suốt đời Bụt đi theo một cái sự nghiệp, ngài biết rằng cái pháp thân của ngài sẽ không có trường cửu được nếu không có tăng thân. Chính tăng thân là một cái gì rất cụ thể để chuyên chở pháp thân. Vì vậy cho nên ngài xây dựng tăng thân. Và Vô Bá Tịch Nặc nói rằng là lại Đức Thế Tôn, mỗi khi con thấy tăng thân của ngài, con thấy ngài, con có niềm tin đến ngài. Vì vậy cho nên tăng thân cũng là thân của Bụt. Tăng thân cũng được làm bằng những con người, phải không? Và mình nhìn vào tăng thân thì mình thấy pháp thân và mình thấy Phật thân. Vì vậy trên tăng thân cũng là Bụt. Đi tìm Bụt ở đâu? Mơ hồ. Cõi trời thứ 30 mấy? Hay là Tây Phương Cực Lạc Thế Giới? Tìm Bụt. Muốn tìm Bụt dễ nhất là tìm từ nơi tăng thân. Tại vì khi mà tăng, đích thực là tăng, thì tăng chuyên chở pháp và chuyên chở Bụt. Cái đó là tam bảo. Tăng thân, chân tăng, nó chuyên chở chân Phật và chân Pháp. Vì vậy cho nên cái hướng dẫn rất là rõ ràng, cái indication rất là rõ ràng. Anh muốn tìm Bụt hả? Anh muốn tìm pháp hả? Tới tăng. Thành ra quy y tăng cũng là quy y Phật và quy y pháp. Và một vị Bụt mà không có tăng thì không có làm được gì nhiều. Tại vì tăng là công trình của Bụt, là tác phẩm của Bụt. Vì vậy cho nên Đức Tôn đã để ra bao nhiêu công sức, bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tâm huyết để mà dựng tăng. Thì mình cũng vậy. Mình biết rằng muốn cho Bụt trường tồn, muốn cho Pháp trường tồn, thì mình cũng phải tiếp nối công trình của Đức Thế Tôn, dựng tăng. Tăng chuyên chợ Bụt, tăng chuyên chợ Pháp. Thừa kế thân, continuation body, Bụt không phải là chấm dứt ở Kusinagara giữa hai cây long thọ, sông thọ. Bụt tiếp tục, không có cái gì mất đi, không có cái gì mất đi. Đám mây nó cũng mất được thì tại sao Bụt cũng mất được? Đám mây nó không thể nào từ có mà trở thành không. Đám mây chỉ có thể trở thành mưa, trở thành tuyết, trở thành nước đá. Đám mây không thể nào trở thành. Bụt cũng vậy. Bụt cũng có lý thua đám mây sao? Vì cho nên Bụt không thể nào từ có trở thành không được. Vì vậy cho nên mình phải tìm sự tiếp nối của Bụt, cái continuation của Bụt. Và mình tìm ở đâu? Mình phải có cái mắt tuệ thì mới tìm được. Cho nên Bụt không phải không có. Ngay trong đời mạt pháp cũng có Bụt. Nếu mình có con mắt cho tinh đời, mình có thể thấy Bụt nơi tăng, mình có thể thấy Bụt nơi những người không gọi là tăng, nhưng mà kỳ thực có pháp thân và có Phật thân ở trong họ. Có năm cái phần của Phật thân ở trong họ: có giới, có định, có tuệ, có giải thoát và có giải thoát tri kiến. Vì vậy cho nên đừng có than phiền là chúng ta sống, chúng ta sanh ra nó trễ quá, Bụt đã nhập diệt rồi. Cái đó là rất quê. Bụt vẫn còn đó, trong cái thừa kế thân của Ngài, trong cái continuation body của Ngài. Và nếu chúng ta có mắt tinh đời thì chúng ta vẫn có thể tiếp xúc được với Bụt, tiếp xúc được với năm phần của Bụt, tức là ngũ phần Phật. Ngài có thân ngoại thân. Thân ngoại thân tức là thân ngoài thân. Tức là mình tưởng Siddhartha từng đó xương thịt, từng đó máu huyết, từng đó cảm thọ là Phật. Nhưng mà kỳ thực không phải như vậy. Cái tầm cỡ của Bụt rất là lớn. Và vì vậy cho nên mình phải thấy Bụt ngoài thân. Ngoài thân của Bụt, ngoài cái tướng mà mình quen. Thì cũng như là trong kinh Pháp Hoa, mà khi mà Bụt gọi tất cả các hóa thân của Ngài về để có điều kiện để mở cái tháp á, thì người ta thấy rõ ràng rằng là cái ông thầy mà ngồi núi lên thứ mà dạy cho mình lâu nay đó chỉ là một phần của thầy mình đó. Ngoài cái thân của thầy mình còn có mặt ở những thân khác, cái đó là thân ngoài thân. Và trong cái ý niệm thân ngoài thân, nó đã có hóa thân rồi, thân ngoài thân. Nếu quý vị muốn ví dụ thì nói là thầy Nhất Hạnh. Thầy Nhất Hạnh không phải là 51 ký này đâu. Không phải chỉ là 51 ký này đâu thôi. Thầy Nhất Hạnh có thể thấy ở đây, ở đây, ở đây, ở đây. Có thể là đi vào trong nhà tù, có những cái người tù nhân đang ngồi thiền, đang đi thiền hành, đang mỉm cười. Cái đó cũng là thân của thầy Nhất Hạnh. Tại vì họ đã đọc sách của thầy, họ đang thực tập thầy, họ đang tiếp nối thầy. Thì cái đó là thân ngoài thân. Thân ngoài thân. Cũng như cha con. Cha mà nhìn con á, mình nhìn mà con mắt của Bụt á, thì thấy rằng con mình cũng là mình. Mình là đây, mình là cha, nhưng mình cũng là con mình nữa. Thì khi mình nhìn như vậy thì mình thấy được cái thân ngoài thân của cha. Mình nếu con nhìn cha mà thấy mình ở trong cha thì con thấy được thân ngoài thân của mình. Mình nhìn con gái của mình thấy mình. Mình nhìn cháu nội của mình thấy mình ở trong đó. Thì là tức bắt đầu mình thấy được cái thân của mình ngoài cái thân, gọi là thân ngoài thân. Body outside of this body. Mà Bụt có thân ngoài thân. Ngài có thừa kế thân, Ngài có thân ngoài thân và con mình có rất nhiều cơ hội để tìm ra Bụt, để ngồi chơi với Bụt, để uống trà với Bụt, để đi chơi với Bụt, để thực tập với Bụt, rất là hay. Thì tại vì trong Cơ Đốc giáo nó có cái ý niệm Kitô là con của con người, cho nên trong Cơ Đốc giáo người ta cũng có thể đi xa được như vậy, không có kém gì hết. Thì chúng ta đã từng học rằng Bụt là Bụt, nhưng mà đồng thời Bụt cũng là người. Bụt là người một cái chuyện rất là mầu nhiệm. Nó đưa tới cho chúng ta biết bao nhiêu là hy vọng, bao nhiêu là niềm tin. Bụt là người là nghĩa là thế nào? Tức là Bụt cũng biết đói bụng. Bởi vì Bụt cũng bị đau nhức, thỉnh thoảng cũng bị cúng. Bụt cũng biết, Bụt cũng có khi đói thì biết Bụt bị đói, khi nhức thì biết nhức nhức. Và khi còn trẻ, 35 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, Bụt cũng có năng lượng của tình dục như con người vậy, tại Bụt là người mà. Nếu không có những cái đó thì làm sao tu được? Nhưng mà tại vì có giới thân, có định thân, có tuệ thân thì những cái đó nó không làm cho mình đau khổ. Bụt là người, người là Bụt. Bây giờ có những cái người Phật tử, gọi là Phật tử nhưng mà rất là cố chấp. Thế nhưng hẳn nó cái gì kỳ vậy? Tại sao mà Bụt cũng bị đói bụng, bị đau nhất, cũng có năng lượng tình dục? Như vậy là xúc phạm tới Bụt rồi. Mình phải đốt, tới lần mai mình đốt, cháy lần mai đi cho biết. Tại vì dám xúc phạm tới Bụt, nói Bụt là con người là xúc phạm rồi. Nói Bụt là biết đói bụng, cũng có đau nhức, cũng có bệnh khổ, cũng có năng lượng tình dục, cũng có những khó khăn trong cuộc sống. Cái đó có phải là xúc phạm Bụt không? Nhưng mà có những người họ bị giáo dục theo cách khác. Họ đóng kín, họ thành kín, cho nên họ không chấp nhận được những cái như vậy. Và họ có nghĩ cái đó là nhục mạ Bụt. Thì theo tinh thần Phật giáo, mà khi mà có người nhục mạ Bụt á, thì mình nên cầu nguyện cho người đó. Nếu có chúng sanh nào dạy dột bằng thân, bằng ý hoặc bằng lời bài bán phá hoại đạo giải thoát, thì xin cho nghiệp chướng được tiêu trừ. Đó là cái thái độ của người Phật tử. Những người nào mà chọc ghẹo Bụt á, mà nói xấu Đức Thế Tôn á, là những người đó mình phải cầu nguyện cho họ. Chúng mình có nên tới phóng hỏa đốt chùa của họ, đốt nhà thờ của họ. Có những người họ nghĩ rằng Đức Thế Tôn nó sanh ra không phải theo con đường thường, mà sanh ra bên hông, mà nó không đúng. Đức Thế Tôn cũng sanh ra con đường thường như mình vậy thôi. Họ nói họ không chịu chuyện đó. Họ nói Đức Thế Tôn khi sanh ra là Ngài đi 7 bước, rồi Ngài chỉ một cái lên trời, chỉ dưới đất, nói tôi là number one. Mà mình không chấp nhận cái đó thì họ có thể tới đánh mình, tới phá mình, tới đốt chùa của mình. Nhưng mà may thay, trong đạo Phật nó có cái tinh thần gọi là bao dung. Vì vậy cho nên có biết bao nhiêu là tông phái mà không có chiến tranh. Để mình thứ năm tới là mình sẽ tiếp. Thứ năm tới là ngoài khóa tu, nhưng mà hình như là ngày mình sẽ có 10 ngày làm biển. Thứ năm tới nữa hay tới nữa rồi mình sẽ tiếp tục. Chúng tôi bữa nay hơi dài, còn một bài pháp thoại thứ hai nữa. Bài pháp thoại thứ hai sẽ là vấn đáp với các sư cô Đoan Nghiêm, Tuệ Nghiêm, các sư thầy Pháp Sơn và Pháp Dung bằng tiếng Anh. Sau khi mình ăn sáng.